Kính chào các chị nữ, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Lò cò một chân riết, Việt Nam Cộng sản trụm bà trẻ. Tôi đặt cái tựa đề này nó hơi ngộ ngộ để làm cho cái đề tài nó trở nên hấp dẫn hơn. Nhảy lò cò là nhảy một chân ở ngoài Bắc, chúng tôi nhảy một chân gọi là nhảy lò cò. Mà sụm bà chè là cái tình trạng khuỵu cái chân xuống ở miền Nam gọi là sụm bà chè, mà miền Bắc gọi là khuỵu chân. Cái hình ảnh này nó mô tả cái tình trạng của chế độ cộng sản đi vào kinh tế thị trường thì không thể nào duy trì áp đặt một chế độ độc đảng, quyền độc đảng được. Mà cái tình trạng đó đã làm cho đế quốc Liên Xô sụp đổ. Mà ông Gorbachev khi ông nhìn thấy cái nguy cơ sụp đổ của chế độ, ông đã đưa ra cái chính sách Perestroika và Glasnost. Perestroika là cải tổ cơ cấu chính trị, còn Glasnost là dân chủ hóa chế độ, minh bạch hóa chế độ chống tham nhũng và cởi mở về thông tin. Hưởng ứng cái chính sách của Gorbachev ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng đã hô hào quang quang lên rằng đổi mới hay là chết. Nhưng mà đổi mới của Gorbachev đi đầu là đổi mới về kinh tế, đổi mới cơ cấu về kinh tế, đi vào kinh tế tư bản một cách mạnh dạn để mà cứu vãn cái nền kinh tế đang suy sụp của chế độ Stalin, chế độ kinh tế bao, chế độ bao cấp, nhà nước kiểm soát hết mọi hoạt động kinh tế, kiểm soát luôn cả cái việc phân phối lợi tức sau khi sản xuất, và đã thất bại cho nên phải đổi mới về kinh tế, đi vào kinh tế tư bản một cách mạnh mẽ, nhưng mà vẫn duy trì cái chế độ độc quyền độc đảng. Đến lúc Gorbachev thì đưa ra cái khẩu hiệu Glasnost để cứu chế độ, vì đi vào cái kinh tế thị trường mà lại vẫn duy trì chế độ cộng sản, thì kinh tế thị trường nó làm cho chế độ cộng sản phải sụp đổ. Và vào Việt Nam thì từ đời Nguyễn Văn Linh cho đến lúc mà thất bại ở Campuchia và Liên Xô sụp đổ, ông chủ Liên Xô sụp đổ phải đi đầu hàng Tàu Cộng. Và theo mô thức của Tàu Cộng là mèo trắng mèo đen gì cũng bắt được chuột hết. Bắt được chuột là gây lợi tức lợi nhuận, là làm kinh tế kinh tài, làm giàu là vinh quang. Cũng lại kinh tế thị trường một cách mạnh dạn, nhưng mà không có cởi mở về chính trị, lại tiếp tục nhảy lò cò. Và nhảy lò cò riết thì ai cũng biết rằng không ai có thể nhảy lò cò mãi được. Đến một lúc nào đó thì phải sụp mà trẻ, tức là khuỵu cái đầu gối xuống. Và tuần này chúng tôi có một số tin tức, nó có tính cách vụn vặt, nhưng mà nó chứng tỏ một cái ý nghĩa rất lớn đối với cái tình trạng nhảy lò cò của chế độ cộng sản. Trước hết là cái tin tức về vụ án oan Hồ Duy Hải bị kết án tội giết người và sắp đến ngày tử hình. Gia đình kêu oan là bởi vì nó không có giết người mà buộc nó vào tội giết người. Và cái bằng chứng để buộc tội rất là mơ hồ và là còn gian lận. Thí dụ như là ở hiện trường có chụp hình thấy có con dao và cái thớt để nó chặt đầu người ta. Nhưng mà ra đến tòa thì cái bằng cớ buộc tội là con dao với cái thớt thì lại không có. Công an nó đi ra chợ mua con dao với cái thứ khác để vào đây, bảo đây là tăng vật. Và với những cái bằng chứng như thế mà ra cái kết án người ta về tội tử hình. Cho nên sắp đến ngày xử, cả nước xôn xao lên về cái vụ bản án này, phải xét lại. Và đặt vấn đề là phải cần phải cứu một nền tư pháp. Và nền tư pháp Việt Nam Cộng sản thì là một trò hề từ lâu rồi, ai cũng biết rồi. Như cái vụ mà xử oan Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân, đã nghe là tử hình, nhưng mà vì có nhân thân tốt cho nên giảm xuống tử hình. May mà còn tử hình, 10 năm sau, thủ phạm thật nó ra, nó đầu thú, mới lòi ra là án oan, lại phải thả người ta về. Bây giờ là người ta đòi bồi thường, và nó chứng tỏ cái nền công lý của Việt Nam Cộng sản trả ra cái công chế gì cả. Thậm chí mà in ra quyển sách về dân luật với cái bìa là cán cân công lý, mà cán cân công lý thì lại thay vì cái cán cân bình thường thì lại cái cán công lý là hình dáng một anh kép hề, một anh hề gọi là kép hài, thực ra là chúng ta gọi là anh hề. Anh hề đó thân thể trần trùng trục, dưới quấn một cái tã làm cái cột trụ của cán cân công lý, hai tay anh giang ra là thành cán cân công lý, và hai bên hai bàn cân thì một bên là cái đồng hồ, một bên là đống tiền. Đã biến công lý thành trò hề bằng cái hình ảnh đó, mà lại còn diễu cợt chế độ bằng cái hình ảnh một bên là cái đồng hồ, một bên là cái đống tiền, chứng tỏ rằng cái ý nghĩa, cái thông điệp đó là tham nhũng đang đếm những giờ phút cuối cùng của chế độ phi công lý. Đến cái dịp mà xét lại vụ án Hồ Duy Hải thì Đài Á Châu Tự Do đặt vấn đề minh bạch và tham nhũng. Người nhắc nhở luôn rằng thì chế độ anh cải tổ cơ cấu kinh tế mà không minh bạch, chặt chống tham nhũng về dân chủ hóa thì là đi là khó. Và bản tin đó trích lời một blogger Hiệu Minh nói rằng cứ xem cái bảng xếp hạng tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế thì hiểu tại sao chương trình nhóm lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang nghi ngút khói vì củi ấm đốt cái lò chống tham nhũng lên. Nhưng mà củi ấm cho nên nó chỉ ra khói chứ không ra lửa. Và phê bình rằng độc tài như Singapore, nhưng tham nhũng thấp thì cũng chấp nhận được, nhưng độc tài mà để tham nhũng cao chót vót thì không có gì để mà biện mình, tức là không có class note thì nó chỉ đương nhiên là phải tham nhũng. Rồi nhà báo Huy Đức thì viết rằng tòa án sẽ có những con số đẹp, án ít bị cải sửa hơn, nhưng mức oan sai thật thì nếu không có áp lực kêu oan của gia đình như trường hợp của Duy Hải, thủ phạm thật không ra đầu thú như cuộc trường hợp của Nguyễn Thanh Chấn, thì cái tỷ lệ đó chiếm tỷ tới cỡ nào là không ai biết được. Tóm lại là cứ xem cái cách người ta chống tham nhũng thì biết rằng chế độ này là vô luật pháp đến mức độ nào, và chế độ nó đang nhảy lò cò chứ nó không có đi hai chân. Tiếp theo là vụ án làm xôn xao dư luận nữa, là blogger Hồng Lê Thọ bị bắt vì điều luật 258. Và bản tin giới thiệu Hồng Lê Thọ là một trí thức Việt kiều hồi hương từ Nhật Bản, từng tham gia phản chiến chống sự can thiệp của Mỹ tại Việt Nam Việt Nam. Ông về Việt Nam, ông trở thành một nhà kinh doanh nổi tiếng, làm giàu cho chế độ. Mà ông cũng không buộc tội về cái gì đó, tội giống tham nhũng, chỉ vì ông viết blog, ông phê bình chế độ là phải minh bạch hơn, phải cải cách mạnh mẽ hơn. Và phê bình rằng ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng chỉ có nói mà không làm, vì thế nên bị bắt. Và phê bình vụ này thì blogger có tựa đề có tên là Viết Thì Sài Gòn đặt vấn đề tại sao xã hội bây giờ lại đổ đốn như thế. Nguyên văn nói rằng vì cơ chế đảng trị đã cho các đảng viên quá nhiều thứ, họ như một ông vua bà chúa trên xứ sở của họ. Lòng tham và sự thỏa hiệp của đa phần người dân đã đẩy bản thân đa số này đến chỗ mù quáng, toàn lập với cái ác, xem cái ác là một cơ hội cho bản thân và cái giá phải trả đã hiện ra trước mặt. Nhưng câu chuyện không phải dừng ở đây, nó cho thấy đất nước đang thật sự lâm nguy bởi lòng người tan rã, niềm tin bị đánh cháo, giá trị phẩm hạnh bị băng hòa đến tận gốc bởi hơn 30 năm sống trượt dài trên đà tiến bộ loài người. Cái mà người Việt Nam đang gánh chịu bây giờ là một xã hội vô hướng vô hồn, tin vào cái ác cũng như tin vào những giá trị huyễn hoặc. Và cũng về cái vụ giáo sư Thọ này bị bắt, thì cái trang blog người lót gọc gánh ấy đăng bài của Hà Đình Nguyên có tựa đề là vừa hợp tác vừa đấu tranh và Vương Thuy Kiều, là phê bình cái khẩu hiệu chống tàu của anh chế độ của anh bị cái vụ mà giàn khoan 981 lộ tẩy ra là anh bán nước từ khuya. Bây giờ anh biện bạch một cách yếu ớt về cái chế độ. Anh nói rằng đối với tàu anh là anh vừa hợp tác và vừa tranh đấu. Hợp tác là sao mà tranh đấu được? Tranh đấu thì đâu còn là láng giềng bốn tốt nữa mà hợp tác. Anh nói thế mà vì thế cho nên bị Hà Đình Nguyên diễu là vừa hợp tác vừa đấu tranh và Vương Thuy Kiều làm đĩ mà vẫn trong sạch. Rồi anh giáo sư Thọ đăng cái bài của anh Hà Đình Nguyên mà nó không dám động tới anh Hà Đình Nguyên, nó bắt cái anh giáo sư Thọ tội nghiệp. Và bản tin phê bình rằng chống tham nhũng kiểu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại nói là nếm chuột để sợ vỡ bình, tức là cũng chẳng phá vỡ được bế tắc nào. Nước Việt Nam và Tàu Cộng vẫn là hai quốc gia cộng sản cùng ý thức hệ. Các quan chức tham nhũng là chuột cần phải diệt, nhưng cũng lại là cái bình quý mà đảng không thể làm vỡ. Ơi, đấy là Đài Á Châu Tự Do đặt cái vấn đề ông Hồng Lê Thọ này bị bắt vào cái khung là chống tham nhũng với lại chống tàu mà bị bắt. Vậy thì chúng ta đặt vấn đề ông Hồng Lê Thọ là ai? Ông Hồng Lê Thọ là một Việt kiều yêu nước, về nước, giúp nước, làm cho kinh tế nước nhà khởi sắc lên. Và để tiếp theo rằng ông có tin tức cho rằng ông Hồng Lê Thọ không phải là trường hợp riêng lẻ. Ông Đỗ Thông Minh ở bên Nhật vốn là một sinh viên Việt Nam Cộng Hòa du học nước Nhật thời chiến tranh Việt Nam. Ông chứng kiến tất cả cái phong trào sinh viên phản chiến ở bên Nhật như thế nào. Và ông cho chúng ta một cái danh sách những cái người đó bây giờ sau khi Việt Cộng hoàn toàn chiếm được toàn cõi Việt Nam rồi thì với cái anh đó du học về nước giúp nước. Tôi nhớ rằng cái năm 1973 khi mà Hiệp định Paris đã ký rồi, tôi sang Mỹ để vận động là thi hành Hiệp định Paris mà đừng có bị Việt Nam Cộng sản nó lấn chiếm, nếu Mỹ đừng có cúp viện trợ, nhưng mà Mỹ là cúp viện trợ. Và trên đường tôi chưa có đi kết quả thì tôi phải về nước. Trên đường về nước tôi có ghé Tokyo và tôi có gặp một lô các cái cậu mà sinh viên phản chiến này. Tôi nhắc lại rằng cái cuộc hội luận rất là thú vị. Các cậu ấy ngồi, các cậu ấy chỉ trích Việt Nam Cộng Hòa đủ các thứ tội ấy. Và các cậu khen ngợi miền Bắc của Việt của Cộng sản là đủ các thứ hay thế nào. Đến lúc mà đến phiên tôi phát biểu thì tôi hỏi các cậu, tôi đặt vấn đề rằng theo nguyên tắc của sự hội luận, trước khi thảo luận mọi người có bổn phận phải kiểm chứng những thông tin đưa ra có đúng sự thật hay không. thì thảo luận nó mới công bằng. Nhưng mà đối với các cậu sinh viên của Việt Nam Cộng Hòa đi du học, tôi miễn cho các cậu cái việc kiểm chứng thông tin đúng hay sai. Tôi coi như là những thông tin rất xấu về Việt Nam Cộng Hòa của các cậu đưa ra là đúng. Và những thông tin rất tốt của Việt Nam Cộng sản ở miền Bắc mà các cậu đưa ra là cũng đúng luôn đấy. Tôi chỉ hỏi các cậu rằng thì với cái đánh giá một bên tốt như thế, một bên xấu như thế, tại sao các cậu không về và phục vụ cho cái nước cộng sản mà các cậu khen tốt đó đi? Thì có một cậu nói thỏ thẻ rằng tụi em có xin về mà người ta không cho. Thì tôi nói đó, các cậu không phải là cộng sản, trí thức đối với cộng sản. Mao Trạch Đông nó gọi là trí thức không bằng cục kích. Các cậu nó lợi dụng các cậu phản chiến để làm lại cho nó, nhưng mà khi các cậu đòi về phục vụ nó đâu có chỗ. Tôi không biết rằng cái anh Hồng này anh có ở trong cái đám đó hay không, nhưng mà cái đám đó bây giờ là hầu hết là đi về, một phần lớn là đi về giúp nước cả đó. Và cảm ơn bạn Đỗ Thông Minh đã cho tôi một cái bài về những người Việt ở bên Nhật Bản về đầu tư như thế nào, để trở thành tư bản đỏ như thế nào, và bị Việt Nam Cộng sản nó quýnh như thế nào. Và anh Hồng Lê Thọ này chỉ là một trong cái 22 anh thôi. Tôi sẽ đọc nguyên văn 22 anh như thế nào để cho thấy rằng những người thanh niên yêu nước mà mắt toét nhìn không ra cái bản chất cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan của một cái hội kín Việt Nam Cộng sản, đâm đầu vào để phục vụ cho nó, bây giờ nó đối xử như thế nào. Trường hợp thứ nhất là trường hợp Nguyễn Chí Dũng, tiến sĩ quản lý công học, tốt nghiệp đại học Hitotsubashi ở Nhật Bản, về Việt Nam rất sớm, thành lập và làm giám đốc công ty Minh Chân, quận Tân Bình, sản xuất linh kiện điện tử năm 1993. Trường doanh thương Chí Dũng, đồng thời là chủ tịch sáng lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Kiều, phó chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Hợp tác Việt Nhật, phó trưởng ban Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật Việt Kiều. Nay Dũng có cơ ngơi rộng lớn rất hoành tráng tại Sài Gòn. Anh thứ hai là anh Nguyễn Chánh Khê, tiến sĩ vật liệu và khoa học xử lý thông tin, tốt nghiệp Đại học Tokodai, Nhật Bản, qua Hoa Kỳ trở về năm 2022, lập công ty chế mực in và than nano và làm phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khu công nghệ cao, Sài Gòn. Anh Khê này được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết nâng đỡ, nói rằng ông này có 37 phát minh được thế giới công nhận, nhưng cũng chưa đưa ra được phát minh lớn nào được. Chẳng những là phát minh lớn như đầy nghi vấn như là mực in nano, máy phát điện chạy bằng nước rồi. Và cũng không có mấy thành quả cụ thể như vẫn được truyền thông Cộng sản Việt Nam tuyên truyền, nên không mới thành công về sự nghiệp và tài chính. Nhà cầm quyền đẩy mạnh kêu gọi người Việt ở hải ngoại về đầu tư giúp nước theo nghị quyết 36 của Bộ Chính trị năm 2004, nhưng cán bộ Cộng sản quá tham lam nên đã có hàng trăm trường hợp người Việt ở hải ngoại về bị tước sạch, thậm chí có trường hợp bỏ mạng như ông Trần Kim Khiết, nguyên là sinh viên du học Nhật Bản năm 1958, tốt nghiệp kỹ sư hóa nông nghiệp, rồi qua Hoa Kỳ học tiếp cao học làm cho DuPont Hoa Kỳ. Năm 1994, về làm đại diện công ty DuPont Singapore, bị xô ngã chết từ lầu cao, và tin công an nói là vì tim mạch nên té lầu. Và nên cho nên ông Nguyễn An Trung là tại thang máy, thì theo tin ông Nguyễn An Trung là tại thang máy bị đứt dây. Ông Thiện là người tị nạn cộng sản buôn đồ cũ từ Nhật Bản về Việt Nam, bị sát hại, bắt trói và bắn chết tại Hải Phòng. Đây là đây là trường hợp như vậy, đó là tôi bỏ sót cái trường hợp này. Trường hợp ông Trần Lâm Khiết là số 3, Nguyễn An Trung là số 4, và bà Nguyễn Thị Hiệp là số 5. Bà Nguyễn Thị Hiệp thì từ Canada về bị tử hình gấp rút bởi tội chuyển 5 ký mốt ma túy năm 1996 từ Hà Nội, từ Nội Bài đi. Trong khi chính phủ Canada thì yêu cầu chờ đối chiếu xem bà có là thủ phạm hay là bà nạn nhân, khiến cho gây rắc rối ngoại giao giữa hai nước một thời gian, nhưng mà nó cứ đem bà này ra nó xử tử hình, để nó chắc là nó giết người diệt khẩu. Rồi ngoài trường hợp đó cũng có những người từ hải ngoại về dùng mánh khóe làm ăn, nhưng nói chung nhà cầm quyền nắm đằng cán, họ có thể dễ dàng ra tay tước đoạt. Trường hợp thứ năm là tiến sĩ luyện kim Nguyễn An Trung sang Nhật năm 1960, cầm đầu nhóm sinh viên theo cộng sản là Beheito, tổ chức người Việt tại Nhật Bản đấu tranh cho hòa bình và thống nhất đất nước, thành lập ngày 22 tháng 6 năm 1969 ở Nhật Bản. Đầu năm 1970, từng bị tòa án quân sự đặc biệt vùng 3 chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa kết án khuyết tịch 6 năm khổ sai và 20 năm mất quyền công dân cùng với Lê Văn Tâm và Nguyễn Hồng Quân. Anh Nguyễn An Trung này, anh ly dị vợ Nhật, rồi có tin là anh về Việt Nam lấy con gái tiến công an. Anh về Việt Nam mở Sài Gòn ô tô và làm tổng giám đốc, chuyên đổi tay lái ngược hàng chục ngàn xe cũ chuyên dụng nhập từ Nhật Bản, chứ bên Nhật Bản là tay lái là bên trái, anh ở bên phải. Bây giờ anh đổi sang bên trái thì anh nhập về Việt Nam thành anh đắt hàng. Và anh dạy cả ngành giao thông xuống cấp thê thảm cái thời đó. Thời đó những năm 1976-90 có xe phải chạy bằng than đun gasogen trên nóc hay sau lưng, tốc độ khoảng 30 km/h. Sau cả hơn chục năm làm ăn với khoảng 50 kỹ sư và 400 nhân viên, năm 1994 đột nhiên ông bị vu cho là bị tội vi phạm luật pháp nhập cảng lậu. Mặc dù văn thư của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt ký 3 ngày sau khi về tới cảng, bị giam 10 tháng. Khi ở trong tù, ông Trung đã viết thư kêu cứu với Ngài Đỗ Mười và cựu sinh viên tại Nhật như là Huỳnh Mùi tại Việt Nam, Huỳnh Chí Chánh, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Nhật Bản, một số người Nhật cũng nhào vào cứu cái ông Nguyễn An Trung này. Và thấy chuyện quá bất bình, luật sư Nguyễn Thành Vĩnh, dù đã già gần 80 tuổi, đã đứng ra biện hộ cho ông này. Tháng 2 1995 ra tòa sơ thẩm bị cảnh cáo, rồi phúc thẩm ngày 5 tháng 7 1995. Sau phiên tòa gay cấn và rõ trắng đen, ông ấy trắng án nhưng đã bị tước đoạt 118 chiếc xe trong chuyến tàu chót trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ, và là coi là tang vật, và đã bị công an tịch thu, hóa giá, bán chia chác cho nhau, không có trả lại. Mặc dầu là tha tội, ông không trả lại cái đồ, cái tang vật tịch thu, chế độ quái đản như thế. Thế nhà báo Minh Tuấn làm cho Mặt trận Tổ quốc, ông này sao cũng lấy vợ kế người Nhật và di dân qua Nhật. Trong bàn 118 ô tô tay lái nghịch và số phận của Việt Kiều Nguyễn Trung, trên trang nhà Việt Kiều nhà bếp viết báo đã kể lại chuyện này, tôi lướt qua cái này. Họ nói rằng thì là cái phiên phúc thẩm kết thúc được vài tháng tại kỳ họp Quốc hội 1995, một quan chức cao cấp của Quốc hội gặp ông Minh Tuấn này và nói là chính phủ đã bị cơ quan có trách nhiệm báo cáo sai sự thật về ông Nguyễn Văn Trung. Nói là ông Trung chuyên nhập lậu, báo cáo sai sự thật là ông bắt người ta bỏ tù, đến lúc thấy sự thật thì thả người ta ra, không trả lại 118 cái ô tô. Sau này ông Trung cũng phải xin cho cả gia đình di dân qua Úc, nhưng vẫn thường xuyên ở Việt Nam làm ăn, cho nên vọa vô đơn chí. Theo luật sư Phan Trung Hoài trong bài Khi Hoa Anh Nở Nở trên trang nhà báo báo Lao Động ngày 1 tháng 4 2011, là ông này ông viết như thế này: bản thân tôi cũng có được những trải nghiệm liên đới nhiều đến nước Nhật và người Nhật, từ việc binh vực cho ông Nguyễn An Trung một Việt kiều Nhật Bản có nhiều đóng góp cho đất nước cả thời chiến tranh lẫn thời bình, trong vụ án 118 ô tô tay lái nghịch cách đây hơn 17 năm, rồi bây giờ vất vả trong hành trình tố tụng liên quan một khách hàng là giám đốc ban quản trị dự án có sử dụng vốn ODA và chuyên gia tư vấn của Nhật Bản. Là cái ông luật sư cũng lại vất vả. Trường hợp thứ 7 là bác sĩ Bùi Duy Tâm, tiến sĩ y khoa và tiến sĩ sinh hóa, bác sĩ y học cổ truyền và châm cứu, từng là khoa trưởng Đại học Y khoa Huế, Đại học Y khoa Minh Đức. Sau 30 tháng 4, 1975 bị bắt giam tại Trảng Lớn, nhờ có Trảng Lớn Tây Ninh, nhờ có một người thân làm lớn trong nhà cầm quyền mới, nên ngày 2 tháng 9, 1975 được thả về dạy Đại học Nha Y Dược, từng cùng Trung tướng Công an Dương Thông, Tổng cục trưởng Cục Phản gián Bộ Nội vụ, giúp Cộng sản Việt Nam bán kho đạn Long Bình, dầu thô vân vân. Sau đó thì bác sĩ Bùi Duy Tâm dính líu đến Dương Thu Hương như thế nào? Rồi thì theo cái sự tố cáo của Dương Thu Hương thì bác sĩ Tâm về Việt Nam bỏ ra cả triệu đô la Mỹ mua máy móc rất hiện đại, mở phòng mạch mổ tim tại Sài Gòn, nhưng rồi bị Cộng sản Việt Nam đội cho cái mũ là gián điệp CIA, không đưa ra tòa, nhưng yêu cầu ông để lại phòng mạch và tất cả dụng cụ và ra khỏi Việt Nam trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Cái trường hợp này thì tôi cũng không muốn nói nhiều. Và bây giờ thì ông vẫn lại tiếp tục lảng vảng về Việt Nam. Để ông đã từng được phái đoàn Phó Thủ tướng Trương Trọng Vĩnh ngày 16 tháng 1 năm 2019 đến tận nhà với thăm với ông. Và ông có khoe với tôi cái chuyện này, nhưng mà tôi đã có phê bình ông rồi. Trường hợp thứ 8 là tiến sĩ Toán Huỳnh Mùi, theo Cộng sản, thành viên Beheito, từ Nhật Bản về rất sớm vào năm 1977, lập ra Đại học Dân lập Thăng Long ở Hà Nội, là Đại học Dân lập đầu tiên, và làm hiệu trưởng. Khi khá vững vàng rồi thì bị chất quyền, chỉ cho làm giáo sư đấy, lập trường đó, làm hiệu trưởng, lúc khá rồi, nó chỉ cho làm giáo sư thôi. Năm 2000, ông lập trường Công nghệ Thăng Long và làm hiệu trưởng. Đấy là tiến sĩ Toán Huỳnh Mùi. Bây giờ trường hợp Trịnh Vĩnh Bình này cũng rất ly kỳ, thì tôi đọc nguyên văn trường hợp thứ 9. Trịnh Vĩnh Bình năm 1976 tị nạn qua Hà Lan, tốt nghiệp đại học, tham gia Đảng Chính trị Dân chủ Tự do là đảng cầm quyền cuối thập niên 1980 Hà Lan, là vua chả giò. Năm 1990 ông bị tháp tùng đoàn doanh nghiệp Hòa Hà Lan đến Việt Nam thăm dò đầu tư rồi quyết định đóng cửa công ty chả giò Hà Lan, đem 2.328.250 USD tiền mặt và 96 kg vàng về đầu tư địa ốc sản xuất nông ngư sản. Ông Bình thành lập công ty Tiến Thành ở Sài Gòn xuất cảng nông thủy sản, công ty Bình Châu có nhà máy hải sản đông lạnh ở Vũng Tàu, mua một số nhà đất ở Sài Gòn và Bà Rịa Vũng Tàu, dùng trên 200 hectare đất ở Bà Rịa để trồng rừng, nghiên cứu việc nuôi tôm, xây dựng cơ sở biến chế thủy sản hải sản xuất cảng với sản lượng 35% trên tổng số đánh bắt ở Bà Rịa Vũng Tàu, xây khách sạn 10 tầng. Sau 6 năm thành công trong kinh doanh, tài sản lên tới 6 tỷ đồng Việt Nam. Việc kinh doanh phát đạt, nhưng năm 1996 lại bị nhà cầm quyền và công an cấu kết với nhau hãm hại, bắt ra một phòng cảnh sát điều tra PA42 do Trung tá Ngô Chí Đan làm trưởng phòng với lý do trốn thuế, lý do mượn cho người khác đứng mua, kể cả tội làm gián điệp. Gia đình khiếu nại và đã có sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ Hà Lan, nhưng mà ngày 13 tháng 5, 1998, sau khi xem hồ sơ, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải phê và gửi qua Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương, nguyên văn như sau, trong mặt kép: anh chỉ đạo cho Công an Bà Rịa Vũng Tàu xem lại trường hợp của Trịnh Vĩnh Bình. Thủ tướng Hà Lan đã đặt vấn đề. Tôi đã hỏi trực tiếp một số đồng chí lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, anh Bình không có lỗi đến mức vào thị sở, do anh dựa vào người trong nước bị họ lừa gạt là bậy mà thôi. Thủ tướng bút phê như thế. Nhưng mà Lê Minh Hương chuyển bút phê của Thủ tướng Khải xuống cho Thứ trưởng Công an là Nguyễn Khánh Toàn, cái anh này là ghê lắm, và đề nghị giải quyết theo chỉ thị của Khải. Nhưng mà câu chuyện tưởng là yên, nhưng không ngờ năm 1998 Trịnh Bính Bình vẫn bị đưa ra Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và bị kêu án nặng nề 13 năm tù, phạt 480 lượng vàng. Cái vấn đề này, số vàng này là do công ty khám xét, công ty mà tịch thu được đó. Và tịch thu toàn bộ tài sản khoảng 6 tỷ 2 đồng về tội kinh doanh bất hợp pháp, tức là trốn thuế đó, và tội lo hối lộ. Truyền thông Việt Nam cũng hùa theo công an bôi nhọ ông Bình nên là không nên ông phải kháng án. Những người khác có Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Duy Niên cũng đã phải can thiệp nhưng đành phải bỏ tay. Trong cái dịp đó thì ông Bình đã trả lời phỏng vấn của đài RFA như thế này. Mượn văn nha. Công ty bị sơ sót rồi, mấy cái thằng nó ăn gian, nó hối lộ, nó tố cáo ngược lại để nó thoát tội. Công ty tôi có một số anh em cấu kết với nhau đã ăn cắp một số tiền ước lượng mấy trăm ngàn đô la qua nhiều năm tháng. Sau khi bị phát hiện, họ sợ bị tù tội nên dùng tiền bạc đút lót cho công an địa phương. Phòng đó là PA42, phòng cảnh sát điều tra Vũng Tàu. Đó là giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng tài chính của tôi. Đấy là ba anh em cấu kết đó. Thành một hệ thống ăn cắp, bên công an nhận hối lộ, tìm cách bao che. Họ ra tay trước, chụp mũ công ty rồi trốn thuế, khám xét công ty và bắt giam tôi. Việt Kiều về nước không được quyền mua nhà đất, cho nên phải nhờ thân nhân đứng tên. Một số người bà con lật lọng cháo trở ra tiền, tôi ở trong trường hợp đó. Đây là vụ án mà tôi bị hàm oan. Qua một thời gian dài, gia đình tôi, bản thân tôi và số người binh vực công lý đã gửi nhiều đơn khiếu nại khắp nơi nhưng không được cứu xét. Cuối cùng, tôi phải dựa vào hiệp ước thương mại giữa Việt Nam và Hà Lan đưa vụ tranh chấp ra tòa án quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc. Sau một thời gian tại ngoại, tôi rất lo ngại cho mạng sống của mình. Giờ tới quốc tế mới được tại ngoại, ông lo cho mạng sống cho nên ông sợ bị bắt và bị giết, cho nên phải đào thoát khỏi Việt Nam. Nhắc lại cái chuyện ông đi kiện là đầu tháng 4 2005, ông Bình chính thức nạp đơn ra tòa án quốc tế đòi bồi thường 100 triệu đô la Mỹ. Thoát rồi, đòi bồi thường. Đầu năm 2000, chính phủ Hà Lan phổ biến một tập tài liệu 752 trang về vụ án của ông Bình. Ông Voorhoover là một trong 18 thành viên của Hội đồng Chính phủ Hà Lan, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do mà ông là một đảng viên, tích cực đứng ra vận động. Thủ tướng Hà Lan Wim Kok và Bộ trưởng Ngoại giao Van Aksen gửi thơ trực tiếp cho Chủ tịch nước Trần Đức Lương yêu cầu giải quyết vụ án Bình, đồng thời triệu tập Đại sứ Cộng sản Việt Nam là Đinh Hoàng Thắng lên để phản đối. Hà Lan tỏ thái độ cứng rắn cắt viện trợ phát triển và nhân đạo cho Việt Nam. Trong năm 2000, có các phái đoàn của Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, Phan Văn Khải, Nguyễn Duy Niên, Nguyễn Đình Bin đều bị chất vấn và chống đối. Báo chí nổi giận gọi họ là những khách mời, báo chí Hà Lan nổi giận gọi họ là những khách mời không mời mà đến, gọi họ là những con vẹt chỉ biết nói mà không biết nghe. Trong khi đó báo chí Việt Nam thì cho rằng chuyến đi của quý vị thành công mỹ mãn. Bà Margaret de Boer, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, dẫn một phái đoàn Việt Nam sang Việt Nam, trực tiếp gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Niên và nhấn mạnh rằng vì quyền lợi của hai nước, vụ án Trịnh Bính Bình phải được giải quyết tức khắc. Nhưng kết quả Hà Lan chỉ nhận được một công hàm của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam thông báo với nội dung là chính phủ của chúng tôi đã bắt đúng người, xử đúng tội và áp dụng đúng luật pháp. Thế nhưng mà ngày 4 tháng 11 2021 tại Đại hội Đảng Bộ Vũng Tàu, Trung ương Đảng cho rằng vụ Trịnh Vĩnh Bình là một vụ xử sai lầm, làm giảm sút niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài. Vì thế, cấp trên thi hành kỷ luật Đảng Bộ Vũng Tàu, sau đó Trung tá Ngô Thi Lan bị cách chức, tước danh hiệu Công an Nhân dân và Nguyễn Trọng Minh bị mất chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Hà Lan, một luận án tiến sĩ đệ đạt tại Đại học Luật khoa Den Haag trình bày rõ ràng trường hợp đầu tư của ông Bình dựa theo hiệp ước thương mại giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan ký kết năm 1994. Luận án được in thành sách với 3 thứ tiếng Hà Lan, Anh và Pháp. Một bản tiếng Việt được phát hành sau đó. Luận án nêu rõ luật rừng ở Việt Nam, sự lộng hành của công an Việt Nam, phép vua thua lẻ làng. Cuối cùng, đưa người đầu tư đến tù tội và bị tịch thu tài sản. Đấy là lúc nào người ta cũng lên án chống nhau, giống trẻ dư như bây giờ. Tiếp theo câu chuyện, ngày 28 tháng 3 2005, nghị sĩ Jules Martin, Quốc hội Liên Âu từ Bruxelles, cho biết vụ án Trịnh Phú Bình đã gây hoang mang trong giới đầu tư ở châu Âu. Vụ án là một tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Liên Âu và Việt Nam. Tháng 6 2005, khi Phan Văn Khải sang thăm Hoa Kỳ kêu gọi ngoại quốc và người Việt đầu tư ở Việt Nam, thì các cơ quan truyền thông đồng loạt loan tin Cộng sản Việt Nam âm mưu chiếm đoạt tài sản của Việt Kiều Trịnh Minh Bình. Đài RFI, AFP và BBC và rất nhiều cơ quan truyền thông người Việt ở hải ngoại đều phổ biến bài phỏng vấn ông Bình. Ngày 4 tháng 12, 1996, một thân nhân của Trịnh Minh Bình ở Cạnh Hiền Thanh vu cáo Trịnh Minh Bình đưa hối lộ, khiến cho Trịnh Minh Bình bị bắt giam. Ngược lại về sau để nói đến cái chuyện thì ông Bình đi kiện. Tháng 5 2004, ông Bình chính thức nạp đơn lên tòa án đi kiện, và tòa án quốc tế thông báo sẽ mở ra xét xử từ ngày 4 đến 12 tháng 12 2005, 3 tuần lễ trước phiên xử. Tổ hợp luật sư Hoa Kỳ tăng số tiền đòi bồi thường lên, tức là ông thoát rồi ông ra ông kiện lại thì đòi bồi thường lên đến 150 triệu đô la Mỹ theo thời giá mới. Nhưng tòa tuyên bố tạm hoãn vì lý do hai bên thỏa thuận dàn xếp bên ngoài tòa. Chính những văn bản và tài liệu chính thức của các quan chức Việt Nam đã xác nhận Trịnh Minh Bình vô tội. Cụ thể là bút phê của Thủ tướng Khải, Ngoại trưởng Nguyễn Duy Niên thừa nhận với quan chức Hà Lan rằng có sự sai sót trong vụ án Trịnh Minh Bình và sữa sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra lại. Và sau khi được bồi thường, đồng chí Trịnh Minh đã giữ lời hứa với nhà cầm quyền Việt Nam là không tiết lộ số tiền mà Việt Nam bồi thường, nhưng có tin là khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Thực ra là bọn quan tham địa phương ngụy tạo hồ sơ lừa bịp cả chính trị bộ nên mới xử vụ án quái lạ như vậy, và cuối cùng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa mất mặt và vừa mất nhiều tiền bồi thường như thế. Nhà cầm quyền đã từng quá ê mặt sau vụ Việt Nam Airlines khi đơn phương phá hợp đồng với văn phòng luật sư Imanigio Liberato bị kiện năm 1994 nên phong tỏa các chương mục trên toàn Âu Châu. Năm 2009 phải trả 5,2 triệu euro tương đương với 7 triệu đô la Mỹ. Hai vụ này cũng như vụ Sài Gòn ô tô của Nguyễn An Trung gây tai tiếng tầm vóc thế giới, thể hiện lối làm việc gian manh cẩu thả vô trách nhiệm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cái quân ăn cướp, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, khi nó cầm quyền chả coi pháp luật gì, và đến lúc mà đụng phải quốc tế là nó phải bồi thường thôi. Nhưng mà nó ăn gian, nó bắt nạt dân trong nước, nhưng mà nó không thể nào ăn gian bắt nạt với ngoại quốc được. Nó cứ làm như thế rồi ngoại quốc nhúng tay vào thì nó sẵn sàng chịu thua. Bây giờ là trường hợp thứ 10 là tiến sĩ ngư nghiệp Huỳnh Chí Chánh, chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, theo Cộng sản, kiêm chủ tịch Hội chống bá quyền Trung Quốc, du học Nhật Bản năm 1963, từng là thành phần lãnh đạo trong B2 tổ, tổ chức cướp, cái đám sinh viên ở bên Nhật này ngon lành lắm, cướp tòa đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Tokyo đêm 30 tháng 4 1975, nhưng không thành. Khi đó có 24 sinh viên theo Cộng sản bị cảnh sát Nhật bắt giữ. Khi về Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm học hỏi ở Nhật Bản, nhưng nói chuyện thẳng thắn có ý phê bình nhà cầm quyền không đúng đường lối nên đã từng làm loạn như thế, giúp nó như thế, nhưng mà khi tỏ ý chống đối thì lại bị ngay, bị công an giữ thông hành hộ chiếu. Ngày 22 tháng Giêng 1990, khi Đông Âu sụp đổ và Liên Xô nguy ngập, ông Chánh này là Huỳnh Chí Chánh đó, từng cùng hơn 700 Việt Kiều thân Cộng sản khác khắp nơi trên thế giới ký tên trong tâm thư có tất cả 4 bản khác nhau, yêu cầu Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam chấp nhận dân tiểu hóa. Trong thư có đoạn kêu gọi các nhà lãnh đạo hiện nay của Việt Nam, vốn đã có công lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất nước, hãy vì quyền lợi tối cao của dân tộc sớm cải tổ hệ thống chính trị hiện có bằng cách, một là thực sự tách rời các định chế của nhà nước ra khỏi bộ máy chính đáng, để cho nhà nước thu hồi trọn vẹn những quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp của mình, để cho không một ai cũng như không một tổ chức nào có thể đứng trên và chi phối nhà nước. Mấy cái anh này đã lầm theo Cộng sản, đã đành không lầm theo Cộng sản mà lại
thuyết phục cộng sản dân chủ hóa, tội nghiệp. Hai là thiết lập một nền dân chủ đa nguyên thực sự bảo đảm an toàn cá nhân và các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội, lập đảng nhằm tạo điều kiện cho mọi người Việt Nam không phân biệt quá khứ, chính kiến hay tôn giáo tham gia luận bàn và đặc biệt thông qua tuyển cử tự do làm và kiểm tra việc nước. Ba là ngay trước mắt mở ra cuộc đối thoại thành tâm với toàn thể xã hội để toàn dân bàn định một cương lĩnh hành động và đề ra những biện pháp cấp bách đặt nền tảng như chế độ thực sự lấy dân làm gốc. Và lên án này, từ trong rừng ra nên mấy ông này dùng luật rừng. Rồi ông Chánh cũng từng tuyên bố ở Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam Tokyo khi lên trên sổ đỏ rằng bây giờ Việt Nam mới thực sự được lập. Từ bỏ. Ông chủ chết thì nó đi kiếm ông chủ khác chứ nó không trả lại độc lập cho đất nước đâu. Tội nghiệp. Tuy ngày 30 tháng 6 2007, ông là một trong 19 người Việt Kiều được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức trao bằng khen thưởng của Bộ trưởng Ngoại giao và chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, thì là Bộ sứ quán Việt Cộng đấy, nhưng không được tin dùng. Và bản thân ông cũng thấy chán ngán những chuyện của ông Chánh, bề ngoài có vẻ là Việt Kiều như Cộng sản, nhưng có dịp ở gần mới biết ông ta là người như thế nào. Muốn đấy, yêu nước Cộng sản nó khổ vậy đấy. Bây giờ trường hợp thứ 11 là kỹ sư Nguyễn Vĩnh Trường du học Nhật Bản năm 1972 về Việt Nam mở trường Nhật ngữ Sakura ở Sài Gòn năm 1989 với tên ban đầu là Trung tâm Văn hóa Việt Nhật, là trường chính quy đầu tiên thuộc loại này. Khi trường phát triển có khoảng 700 học sinh thì bị thành ủy nói phải đưa cho nhà nước quản lý, thế là giáo viên Nhật giận quá bỏ đi và trường cũng tan luôn. Sáu ông Trường đã phải xuất mất nhiều công sức lập lại. Vẫn còn. Trường hợp thứ 12 là thạc sĩ kinh tế Nguyễn Trung Trực. Ông ngày sau lấy em gái Trịnh Công Sơn là Trịnh Vĩnh Trinh ở Úc năm 1989 bắt đầu đầu tư ngân hàng thương mại bảo hiểm Prudential để Úc phân phối xe du lịch, xe máy, hàng tiêu dùng. Năm 1997, Nguyễn Trung Trực bị cơ quan an ninh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Năm 1998 bị xử tù 5 năm. Có tin cho là ông Trực này xin hoãn án rồi bỏ trốn. Sau năm 2008, sau khi cùng Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc đi Hoa Kỳ trở về thì ông lại bị bắt nữa tại phi trường Tân Sơn Nhất, mà cho là sau 6 năm trốn tránh, rốt cục Trực đã phải chạy trọt nên cũng chỉ bị giam vài tháng rồi lại được thả ra. Trường hợp thứ 13 là giáo sư Nguyễn Đình Hoan ở Hoa Kỳ về mở trường quốc tế Hà Nội liên doanh giữa Trung tâm Công nghệ Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo và công ty ISD của Hoa Kỳ, dạy bậc tiểu và trung học bằng Anh ngữ. Sau 10 năm hoạt động đã bị bắt bỏ tù năm 2006. Trong tù vẫn ngày ngày nghe loa phát thanh kêu gọi về nước đầu tư giúp nước. Trường hợp thứ 14, Nguyễn Gia Thiều ở Pháp về đầu tư kết hôn với Hoa hậu Hà Kiều Anh, làm giám đốc công ty Đông Nam năm 2005, bị bắt kết tội buôn lậu và trốn thuế với bản án 20 năm tù và phạt số tiền 98 tỷ 2 đồng, tịch thu tài sản đến năm 2009. Nhưng 4 năm sau được ân xá, kết cục cuộc tình đã tan nát, bị ly dị, mất tiền và lãnh tội. Bây giờ đến thằng Trần Trường nha. Lần này tôi không có được tin chi tiết về Trần Trường, xin loan tin này để bà con biết. Là trường hợp thứ 15 là Trần Văn Trường, là cái thằng mà treo cờ ở Liên Sài Gòn đó, bỏ 40 công lớp đi tị nạn, nổi tiếng sau khi về Hà Nội vài lần từng tiếp xúc với thiếu tá công an Dương Ngọc Tiến làm tại báo công an thành phố Hồ Chí Minh, rồi trở qua treo cờ Cộng sản Việt Nam và hình Hồ Chí Minh ngay tại cửa tiệm ở ngay khu Bôn Sa, Lý Thân, Sài Gòn, Cali năm 1999, bị người Việt biểu tình chống suốt 53 ngày, có lúc lên tới khoảng 20.000 người. Sau này, khi về nước làm ăn, Trần Trường được thiếu tá Tiến đón cho ở một căn nhà thuê tại Hà Nội 3 tháng trước khi về Đồng Tháp nuôi cá.
Tháng 2, 2005, vợ chồng anh này bán nhà đem khoảng 200.000 đô la Mỹ về Việt Nam đầu tư. Đầu tư 7 tỷ đồng mua 33 công đất dựng nhà nuôi cá, được báo công an phỏng vấn. Lúc phỏng vấn thì anh ta từng la lớn với cán bộ, lúc bị ức hiếp, anh tưởng anh ngon, anh la lớn cán bộ công an ức hiếp anh, dẹp hết tụi anh mới được, dẹp hết tụi này mới được làm ăn, mới được làm ăn như con xê vậy đó. Con xe chấm chấm nữa, chuyên mua nà hiếp dân, chém chết mẹ tụi bay hết. Tôi thấy, bây giờ anh tuyên bố là tôi thấy rõ, đủ rõ hết rồi. Chính quyền phải lo cho dân, chứ không lừa gạt dân như thế này. Lấy đất của người ta mà không cho biết gì hết, vừa ăn cướp vừa la làng, không, chuyện gì kỳ cục vậy. Nhắc lại, Trần Trường từng bị chủ nợ thuê xã hội đen đánh cho trọng thương. Sau khi anh bị lừa, tước đoạt hết, rồi vợ hóa điên và bỏ chồng. Bây giờ giấc mơ của anh ta là làm anh trở thành Hồ Chí Minh thời đại. Anh ta tự gọi anh là Bác Hồ thời đại. Ý anh ta là làm lại cuộc cách mạng đã bị phản bội, để diệt bọn cán bộ cộng sản hú hóa làm sai lời Hồ Chí Minh. Anh đóng vai người cộng sản chân chính nha. Ngày 8 tháng 4, 2011, tòa án huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp do ông Trần Văn Nhã làm tranh án đã xử thu đất, trị giá khoảng 30 đến 40 triệu đồng hay là 150 đến 200 ngàn đô la Mỹ của anh ta, mà anh Trần Trường lại vắng mặt. Sau đó anh kháng cáo, anh lên diễn đàn phao thoát kể lại, than khóc lại, cũng lên phao thoát nữa, than khóc kể lại, kêu gọi hải ngoại đóng góp vào quỹ của anh để giúp anh chống tham nhũng. Có lúc phân chí anh đã nói với mọi người là anh muốn tự tử. Trần Trường làm ăn cụt vốn, đi nhiều diễn đàn trên phao thoát internet xin tiền và vay tiền cả năm trời mà hầu như không có kết quả. Thằng này. Ngày 8 tháng 5 2012, bí quá, trước lời thách thức và là sẽ cho 10.000 đô la của Mỹ, có một người xưng là anh ba. Anh đứng giải thích cho mày chặt ngón tay của mày đi thì tao cho mày người ăn đó là. Anh đã chặt gần lìa một đốt ngón tay giữa tay phải trước ống kính webcam của mọi người trên diễn đàn người Việt bàn luận chính trị xã hội đấy. Anh chặt tay để chứng tỏ sự quyết tâm và thành thật của anh ta. Nhưng mà đi nhà thương khâu vết thương mất 3 tuần thì lại lành. Vì ngón tay không đứt nên anh ba hàng peo toát không có trả tiền. Ôi giời ơi, phèo xót. Ngày 31 tháng 5 2012, khoảng 30 đến 40 công an và an ninh cưỡng chế phá căn nhà khá bề thế, thu đất và đuổi Trần Trường đi. Trong lúc anh ta đang tuyệt thở, tuyệt ẩm để phản đối và hát cải lương. Thằng này nó điên nhỉ. Tuyệt thực phản đối mà lại hát cải lương ca tụng Hồ Chí Minh. Người nhà dùng máy video thu hình thì bị thương tước đoạt. Sau đó thì Trần Trường sống cho căn nhà lá với hình Hồ Chí Minh treo trên vách và dùng nickname Bác Hồ Thời Đại trên phèo thoát. Ôi giời ơi! Ngày 13 tháng 11 2012, Trần Trường về lại Hoa Kỳ lần thứ hai để kiếm tiền về Việt Nam đấu tranh và vận động lấy lại tài sản bị mất ở Việt Nam sau 8 năm về sống và làm ăn tại Việt Nam. Anh ta đã có buổi họp báo do nhà báo Lê Bình, câu lạc bộ báo chí Bắc Cali giới thiệu ở nhà hàng Hội An San Jose Cali. Với sự giúp đỡ của ông Nguyễn Xuân Tùng, bây giờ tôi biết là Nguyễn Xuân Tùng nhé. Ông Nguyễn Xuân Tùng lấy nick nên là Văn Lang trên phèo thoát. Có gần 20 người dự, khoảng một nửa thuộc giới truyền thông, trong khi trên phèo thoát có khoảng 250 người ngồi nghe. Dịp này, mở đầu Trần Trường đã thành thật trong mặt gác, đã thành thật xin lỗi cộng đồng vì đã treo hình Hồ Chí Minh và cờ Cộng sản trước đây, đã nhận là việc làm thiếu ý thức ấy đã đụng chạm vào nỗi đau đớn của người Việt hải ngoại. Sau đó Trần Trường kể lại nguyên do làm ăn thất bại tại Việt Nam, phải bán cả nhẫn cưới, bán luôn cả cái răng vàng và phải mò ốc, bắt cua để mà sống. Và trả lời các câu hỏi khi phóng viên nghe lưỡi của Cali Today hỏi vậy bây giờ anh có đả đảo Hồ Chí Minh, đả đảo ra Cộng sản Việt Nam không? Thì Trần Trường trả lời, nếu nói đả đảo Hồ Chí Minh, đả đảo ra Cộng sản Việt Nam để xóa đi những gì biệt, thù hận, thông cảm và thương lòng của tôi, thì nó hồ liền, đã đau chứ mày, đã đau là cơn sản. Đấy là anh nói, anh nói, tôi sẵn sàng nói, mà tôi đang nói đây này, tôi đã nói rồi đây này, đã đau Hồ Chí Minh, đã đau là cơn sản.
Khi Trần Trần dùng từ Bác Hồ thì bị nhiều người phản đối, phải nói gọi là thằng Hồ chứ. Trần Trần lại xin lỗi và nói đấy là thói quen ở trong nước các bạn. Khi có người đặt vấn đề phải dứt khoát quốc gia hay cộng sản thì ông Nguyễn Xuân Tùng hỏi Trần Trần có sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi đồng bào không? Trần Trần cho hay được, và cho hay tâm hồn tôi đã về với Việt Nam Cộng Hòa, tôi sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi những người Việt Nam Cộng Hòa về những gì tôi đã làm sai, nhưng thân xác tôi phải sống ở trong nước, nhờ anh em Việt Nam Cộng Hòa cho tôi cái pháo. Cái thằng đó khùng rồi. Trần Trần bị chất vấn những phần lớn trả lời lòng vòng mâu thuẫn, nhất là khi bị hỏi về đạo đức Hồ Chí Minh mà Trần Trần cho là tài giỏi và Đảng Cộng sản có người, cũng có người tốt. Mục đích chính của Trần Trần chương trình này là gây quỹ về Việt Nam đấu tranh trong ngoại kép. Ông Trần Trần nói rằng nếu đòi đất lại thành công, Trần Trần sẵn sàng cắm cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa trên mảnh đất của ông tại tỉnh Đồng Tháp để chuộc lại lầm lỗi mà ông gây ra năm 1999. Trần Trần dự trù 3 tuần sau về Việt Nam nhưng rồi bị bệnh tim tái phát, phải nhập viện. Ngày 14 tháng 11, chính ông Nguyễn Xuân Tùng nói về cuộc họp báo này trên Pell Talk, thì Trần Trần thất bại. Qua đầu năm 2013, Trần Trần vẫn chưa về Việt Nam mà ở lại Hoa Kỳ làm việc. Tôi nghe nói là bây giờ nó không có việc làm. Trường hợp thứ 16, lại cái ông này nữa. Ông Đỗ Thông Minh cũng cho ông này vào, thì tôi hôm nay tôi cũng hơi tức cười về cái ông này. Giới văn học như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc, tên thật là Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban Việt học Đại học Victoria, là nhà phê bình văn học. Sau nhiều lần về Việt Nam đã viết cuốn Văn học Việt Nam dưới chế độ Cộng sản, mà ông cho là thuần túy văn hóa phi chính trị, dù có chiếu khán do Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam cập. Có chiêu khán đàng hoàng nhưng mà hai lần bị chặn tại phi trường không cho vào. Đó là một lần dẫn sinh viên Úc đi du khảo thực tập năm 2005 tại phi trường Tân Sơn Nhất, và một lần được mời về tham dự hội thảo do trường Đại học Mở Hà Nội và Đại học Monash Úc mời về thuyết trình với đề tài quan điểm từ Á Châu, hai chấm vai trò của ngôn ngữ và giáo dục đa văn hóa năm 2009 tại phi trường Nội Bài. Nhân viên an ninh không cho biết lý do cụ thể, chỉ nói là nhà nước Việt Nam không hoan nghênh anh vào Việt Nam, cả khi ông được mời về Việt Nam, chứ không phải tự ý về, kể cả khi đã có visa vào Việt Nam. Thôi giời, hình như anh bị lên án rồi, anh không chống cộng, anh chỉ chống độc tài thì đảng trị. Bây giờ đến trường hợp thứ 17 là trường hợp Cửa Khánh Ly, thì chúng ta đã biết rồi, thì tôi cũng không nói nhiều nữa, nhưng mà có cái chi tiết là cái lần vừa rồi về Hà Nội hai lần, có tin là mỗi lần là được 50.000 đô la Mỹ. Nhưng mà lần đầu thì qua khá đông khách, nhưng lần sau chỉ có được có nửa rạp thôi. Giờ đến trường hợp 17 là nhà sư Nguyễn Đức, 18 là nhà sư Thiền sư Nhất Nhất Thành, tôi cũng lướt qua. Trường hợp thứ 19 là năm 2009, Linh Mục Trần Công Nghị ở Hoa Kỳ, chủ biên trang nhà Việt Catholic News, cũng được cấp chiếu khán, nhưng khi về tới phi trường Nội Bài thì bị chặn lại không cho vào. Giờ trường hợp thứ 20 là năm 2011, chị Ca Giao sinh sống tại Pháp, tôi nhiều lần về Việt Nam, nhưng lần này về thăm mẹ già bệnh. Dù Tòa Đại sứ tại Paris đã cấp chiếu khán, nhưng khi tới phi trường Tân Sơn Nhất thì bị cấm không cho vào với lý do là đã có làm việc cho đài Á Châu Tự Do. Trường hợp thứ 31 là tháng 7 2013, Tòa án Philadelphia, Hoa Kỳ xử vụ án Nexus Technology. Cái trường hợp này cũng rắc rối. Một công ty kinh doanh xuất khẩu của ba anh em ruột người Mỹ gốc Việt ở họ Nguyễn ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Vụ này liên quan đến an ninh và quốc phòng Hoa Kỳ, vì hàng xuất khẩu lậu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam bao gồm những thiết bị kỹ thuật điện tử quân sự hiện đại lên đến mấy chục triệu đô la Mỹ, như trang thiết bị để vẽ bản đồ dưới mặt biển, thiết bị dò tháo gỡ bom mìn, dò tìm các loại hóa chất, phụ tùng trực thăng, thiết bị viễn thông lắp đặt trên vệ tinh, và hối lộ quan chức Việt Nam 250.000 đô la Mỹ, đồng thời cũng là một vụ rửa tiền.
Do đó ba anh em phải đối diện với mức án tổng cộng khoảng 100 năm đang làm xôn xao dư luận khắp Âu Mỹ. Công ty Nexus Technology đã đóng cửa, tiền bạc tài sản đã bị niêm phong và phải chuẩn bị nộp phạt 27 triệu đô la Mỹ. À, công ty này là anh Việt cộng bỏ tiền. Bây giờ lại được hứa là bán trang thiết bị sắt thương rồi. Mấy anh này loạn quảng lắm. Bây giờ trường hợp thứ 22 là ngày 24 tháng 4 2013, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã ngăn chặn không cho ông Phạm Văn Điệp, sinh năm 1968, quốc tịch Việt Nam, bay từ Nga vào Việt Nam. Và dù ông có cực lực phản đối, họ đã dùng vũ lực cưỡng chế ông này ra mang đây, bắt quay trở lại Nga. Ông Điệp là người Việt qua làm ăn từ Nga, từng về Việt Nam và tới gặp cụ Hoàng Minh Chính, nên bị công an bắt giữ. Ông đã nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Nga và về biểu tình ngay tại Việt Nam. Chính vì vậy, ông bị cho là chống đối nhà cầm quyền ở Việt Nam. Ông nói với công an là ông nhất định ở lại Việt Nam, sẵn sàng vào tù Cộng sản Việt Nam nếu có tội. Không được tước quyền cư trú của tôi. Anh bảo là, anh hô hoán là anh bảo, các anh giết tôi thì giết. Tôi không để các anh tước quốc tịch của tôi, đuổi tôi sang Nga. Tôi sẵn sàng chết tại Việt Nam. Là như công an đã bị vi phạm quy luật, anh này ấy. Nhất định anh là công dân Việt Nam thì anh không được quyền đuổi ra nước ngoài. Rồi anh bố trí anh thu thanh cuộc đối thoại gây cấn tại phi trường Nội Bài giữa anh với công an cơ động. Rồi anh thâu luôn là cái câu mà công an nó nói anh. Anh không được tước quyền công dân của tôi. Thì công an nó nói, tao muốn tước là tao tước, rồi làm gì tao. Ông Điệp đã đưa vụ này ra trước công luận ngày 29 tháng 4, đã có đơn khiếu nại gửi Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga. Thôi lắm. Rồi đến trường hợp 23, rồi đến Hồng Lê Thọ, thì bản tin này cho biết chi tiết về anh Hồng Lê Thọ như thế này. Sinh năm 1949, là người từng du học Nhật Bản năm 1968, tích cực tham gia làm tổng thư ký tổ chức Beheito phản chiến, nhưng lại đề cao Hồ Chí Minh, binh vực Cộng sản Việt Nam, chống phá Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Và bây giờ anh bị công an bắt quả tang, khám xét nhà khẩn cấp theo tố giác. Thời hoạt động ở Nhật, anh Thọ này từng tự xé thông hành Việt Nam Cộng Hòa của chính mình. Ngày 9 tháng 6, 1969, 25 người trong tổ chức trên vào chiếm tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa. Với biểu ngữ, Mỹ cút ngay khỏi Việt Nam. Đã đảo chính quyền tay sai Thiệu Kỳ, rồi anh ra tuyên ngôn đòi hòa bình tuyệt thực tại đây cho đến ngày 10 tháng 6 1969. Đã từng tham gia cản đường trong suốt 50 ngày đêm khi Hoa Kỳ muốn đưa xe tăng từ quân căn cứ quân sự Sagamihara gần Yokohama qua Việt Nam vào tháng 8 1972. Sau năm 1975, từng làm việc tại Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Tokyo. Rồi về Việt Nam định cư, thường trú tại số 32 Cửu Long, phường 15, quận 10, Sài Gòn. Và anh có nhiều đóng góp về mặt giáo dục. Ông Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu Biển Đông và là một cựu sĩ viên, cộng sĩ viên gần gũi với ông Thọ cho biết là hai ông đã hợp tác viết chung cuốn Chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chắc là vì cái tội chống tàu này nó bắt ra đấy. Do Hội Người Việt Nam ở Nhật Bản xuất bản năm 2010, từ vài năm nay Thọ làm chủ trang blog Người Lót Gạch, hình bìa blog là một cậu bé bê gạch, đã bị chuyển ngay qua chế độ riêng tư, nghe là cái blogger bị bắt không, chuyển ra, người thường không vào được. Ông này đã đăng nhiều bài phản biện về hiện tình đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, và đặc biệt là chủ trương thoát chung, và chủ trương thoát chung. Đã bị bắt khẩn cấp lúc 10 giờ 30 tối theo tin tố giác. Bắt khẩn cấp mà là theo tin tố giác. Vì vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự là tội đăng tải các bài viết trên mạng internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch, làm giảm uy tín, mất lòng tin của nhân dân với cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội công dân. Và anh chỉ với mục đích xây dựng thì... Nhưng mà tóm lại là cái tên anh Thọ này bị bắt làm rúng động dư luận cựu du học sinh Nhật Bản cũng nhiều giấy khác. Cái bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan này. Mà cái anh mắt trát này, năm xưa anh phản chiến, anh đi theo Cộng sản,
chống lại Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ anh sáng mắt ra, nhưng mà chúng ta không cũng không vì thế mà trách mắng ấy, để cho những người khác trông cái gương đó. Tóm lại tôi đem cái chuyện này ra để chứng minh một điều rằng chế độ cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường mà nó lại vẫn duy trì cái độc quyền độc đảng của nó. Thì dĩ nhiên kinh tế thị trường nó làm ra chế độ nó dưới cái thể chế là bọn cầm quyền mà không có cái dân chủ để kiểm soát thì nó đương nhiên nó làm quyền, và quyền nó đẻ ra tiền, và tiền nó đẻ ra cái bản đỏ. Và bây giờ hồ sơ về bọn tư bản đỏ với bọn đại gia mà nó ăn hoang phá hoại, hêu hêu tự đắc ở trên đầu trên cổ dân tộc Việt Nam, đầy rẫy cho bọn đại gia tư bản đỏ. Nhưng mà đây là tôi chỉ đưa ra cái thông tin về những đại gia tư bản đỏ ở tỉnh Hải Phòng thôi, đủ thế này. Đất cảng nổi tiếng với nhiều lâu đài biệt thự xa hoa lộng lẫy cùng nhiều lối kiến trúc độc đáo. Nổi tiếng nhất có lẽ là lâu đài Kiểu Pháp trị giá 2 triệu USD của vợ chồng đại gia Tạo Phượng, được xây dựng trong khuôn viên rộng hơn 500 m² trên khu ngã năm sân bay Cát Bỉ. Khu đô thị này còn có hàng trăm biệt thự lớn nhỏ khác nhau. Dát vàng, đại gia chấm truyền thì đã biết rồi, làm ngay trung tâm Hải Phòng cũng được dư luận chú ý. Biệt thự được xây năm 2012 với chi phí lên gần 100 tỷ đồng. Có hai mặt tiền để xây dựng với lối kiến trúc cổ điển Pháp kết hợp với các đường nét và thông hệ thống chi tiết cầu kỳ. Rồi thì người dân Hải Phòng thì gọi ông Bùi Xuân Hải với cái tên là Hải Đồ Cổ, tức ông này chỉ buôn bán đồ cổ thôi mà trở thành nhà giàu và dát vàng lên toàn bộ đồ đạc, gốm lò gốm dát vàng, tất cả những sản phẩm của ông từ bình lọ bộ ống chén đều được dát lên những họa tiết bằng vàng 24 carat. Và đại gia này từng sở hữu trong tay 3 tấn vàng, trong này có hình của ông đại gia đất cảng có 3 tấn vàng. Năm 2013, một cung điện dát vàng lấy cảm hứng thiết kế từ cung điện Taj Mahal của Ấn Độ đã được ông giới thiệu gây xôn xao. Giờ sắm nội thất thì gỗ tiền tỷ. Phía ngoài bên trong thì lâu đài Linh Nga của ông này, sản phẩm nội thất bên trong cũng từng loại gỗ quý tự nhiên vô cùng quý hiếm. Phía bên ngoài các bức tường còn được đặt những bức tượng đồng bằng đồng theo đúng phong cách châu Âu cổ điển. Rồi thì ở Hải Phòng là có những siêu xe bạc tỷ. Bộ sưu tập siêu xe của các đại gia Hải Phòng không ngừng gia tăng với nhiều model đỉnh cao. Mới đây hình ảnh chiếc Bentley Continental Flying Spur của đại gia Tiên Hòa, chủ cảng Duy Linh, được chia sẻ trên diễn đàn siêu xe Hải Phòng khiến nhiều dân chơi chết mệt. Chiếc xe có giá 12 tỷ đồng và có biển số siêu đẹp. Biển số siêu đẹp là 2 số 6 và 2 số 8. Một cái tên khác cũng làm nên danh tiếng về độ chịu chơi cho giới đại gia Hải Phòng là Đức Tơ. Đại gia này sở hữu 3 siêu xe mơ ước gồm Ferrari California, Rolls-Royce Ghost và Land Rover Range Rover Supercharged. Từ năm 2010, giới đại gia Hải Phòng cũng từng khiến dư luận một phen xôn xao khi trình diễn bộ sưu tập xe sang trong đám cưới của chú rể tên là Hát, không biết thế nào. Rồi Phan Hùng Cường, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vương Cường Hải Phòng, được giới chơi siêu xe Việt Nam gọi bằng cái tên là Cường Luxury. Cường Luxury thường được mệnh danh là ông trùm siêu xe Việt Nam, có hẳn một show để trưng bày và bán các siêu xe của các hãng nổi tiếng. Rồi thì có anh không chơi xe mà chơi lăng mộ, anh chưa chết thì anh chi triệu hàng triệu đô để xây lăng mộ chờ chết, đó là đại gia đất cảng Vũ Hồng Khánh. Chi 1 triệu USD để hoàn thành khu lăng mộ rộng 3.000 m² giữa thành phố Hải Phòng để chuẩn bị lo hậu sự. Rồi đấy. Giờ bây giờ anh bị con trai anh ấy là ký hợp đồng thế chấp cái khu lăng mộ này với chi nhánh Vietinbank ở Lê Chân để vay gần 1 tỷ đồng, và đến đáo nợ thì không có trả được nợ thì anh bị siết nợ khu lăng mộ, chỉ đáng giá triệu đô. Rồi anh chơi sang nữa, một anh là anh Trần Văn Hoàn, anh giàu có đến cái nỗi anh đi xem World Cup đá banh ở Brazil, mà anh mướn nguyên một cái trực thăng để anh bay ở trên trời anh xem cái trận banh. Rồi có một anh nữa là anh Mr. Đàm, Mr. Đàm anh ca sĩ, và một anh ở Hải Phòng là buộc qua cho anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng này là một số tiền mình khoảng 50 triệu đồng. Rồi anh Bùi Xuân Cơ để anh mua đồng hồ hơn 1 tỷ đô Việt đồng Việt Nam. Đó, đại khái là như thế. Rồi thì những anh Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức là đại gia nữa. Rồi thì ông chủ Hòa Phát, Trần Đình Long, tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, tất cả là triệu đô la, tôi xin lướt qua đi thôi. Tóm lại là gì? Tóm lại là chế độ tham nhũng đã tạo ra một giai cấp tư bản đỏ sống xa hoa, phè phỡn trên đầu trên cổ của dân tộc Việt Nam. Trong khi đó thì lại có những anh tư bản đỏ tranh chấp với anh đảng ủy địa phương, như là anh Dũng Lò Vôi. Tuần trước chúng ta đã kiểm điểm anh Dũng Lò Vôi, anh làm giàu như thế nào, và anh lập chùa mà đem hình Hồ Chí Minh vào trong chùa thờ ngang với Phật tượng. Nhưng mà anh bị anh Phùng Thanh Cung là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, anh đòi thu hồi đất, và bây giờ anh Dũng Lò Vôi phản ứng lại, tức là gì? Tư bản đỏ chống đánh lại tư bản chính quyền. Và anh tuyên bố rằng anh tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để mướn dân oan, tôi sẽ, anh ấy tuyên bố một câu mới đây này, tôi sẽ phát tiền cho những bà con xuống đường biểu tình chống tham nhũng và chế độ độc tài cộng sản, dự kiến một người sẽ được 2,5 triệu đồng trong một ngày tham gia kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau. Tức là tư bản nọ đỏ nọ nó đánh nhau với tư bản kia, nó đánh nhau với đảng ủy. Trong khi đó thì chế độ luôn luôn hô hoán là tham nhũng, chứng tỏ rằng tham nhũng là cha đẻ ra tư bản đỏ, và tư bản đỏ là bị tư bản này đã bị tư bản khác đánh với cái tội là tham nhũng. Trong khi đó thì anh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng anh lại nhắc lại cái khẩu hiệu của anh là ném chuột sợ vỡ bình quý. Tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng mùng 6 tháng 12 mới hôm qua kia đây, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lại xác định chống tham nhũng phải bảo đảm giữ đến ổn định xã hội để phát triển đất nước. Và anh nói là chống tham nhũng như quan trọng là phương pháp và cách làm. Không những chống tham nhũng mà còn chống cả lãng phí nữa. Vì thế là cái blog Chí Nhân Media, tôi thấy blogger Nguyên Anh đưa ra anh chống tham nhũng của anh Tư Sang, gọi là anh Tư Sâu, diễu anh ấy, anh Tư Sâu anh chống thế nào được, tức là anh nhắc lại rằng anh Tư Sang này, anh nói chống tham nhũng không phải là tắm từ vai rồi xuống. Và anh ấy động viên như rằng đó là đất nước rằng thì à một mà anh cử tri anh chất vấn rằng thì là một đất nước nghìn năm văn hiến chống tham nhũng không bằng Singapore. Thì có anh thì nói là có thể nói chủ nghĩa cộng sản là một thứ chủ ưu việt đấy chứ, nhìn theo góc nhìn của những người cộng sản với nhau thì có ai lại đi giết đồng chí của mình bao giờ. Rồi cử tri hỏi tại sao khó thu hồi ra tài sản tham nhũng, anh bảo là phải làm từ. Thế đại khái là được Nguyên Anh của Chí Nhân Media phê bình rằng người dân Việt Nam hãy tỉnh ngộ đi, đừng trông mong gì vào những con người này có thể dẫn dắt mình đi đến một xã hội dân chủ và văn minh. Hãy nhìn những tên đầu não từ Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng, Lê Đức Anh, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Đức Thúy, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Quyết Tâm, cho đến những tên tép riu như Phùng Thanh Cung của tỉnh Bình Dương và cả 3 triệu đảng viên của bọn chúng. Nhìn chúng nó cho rõ để tự hiểu vì sao bọn chúng là một loại công dân hạng nhất, còn đại bộ phận người dân chúng ta là loại sắc dân bị trị hạng hai ngay trên chính quê hương của mình. Và cũng là trong nhân mượn cớ chống tham nhũng và chống tàu và chỉnh đảng, thì tuần trước chúng ta đã điểm binh sở cái bộ danh sách 61 vị. Và 61 vị đã bị ông Tô Hải, ông chê. Và trong đã cử một ông đến cãi nhau với ông Tô Hải. Và làm cho ông Tô Hải ông rất là khó chịu. Rồi nó mở ra cả một chiến dịch tuyên truyền chống ông Tô Hải. Rồi nói ông Tô Hải thì là ông đòi chống đảng mà giữa nhà ông ấy vẫn treo ảnh ông ấy với quân phục cụ Mao thời Điện Biên và cả đống bằng khen hơn trên trại. Em biết rằng ông phải treo lên thế là làm cái bùa hộ mạng ông ấy. Anh em hôm nay nó động cái chuyện này nên nó chửi ông mà ông tức lắm. Và ông ấy kết luận rằng thì cái nhóm thư của 61 người ký đó rất lo sợ và đảng và chế độ sụp đổ nên không hề có cái chuyện nhóm sáu thư ngõ 61 muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng. Nhóm thư ngõ 61 đều gắn bó gần hết cuộc đời với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng, nên chỉ muốn đảng tốt hơn, mạnh hơn, hoàn thiện hơn để tiếp tục cầm quyền và lãnh đạo. Mà muốn được mạnh hơn, tốt hơn, hoàn thiện hơn, thì chỉ khi nào đảng trở thành đảng Cộng sản Dân chủ thực sự. Tức là gì? Ông Tô Hải thì mắng mấy ông này cũng ngoan cho ông ấy là họ chỉ muốn là đảng Cộng sản lành mạnh tốt đẹp như là có Pol Pot đã từng muốn, nhưng mà nhắc nhở đến là phải làm glasnost như có Pol Pot, cải tổ cơ cấu kinh tế, nhưng mà phải chế độ phải dân chủ hóa, phải minh bạch, phải tự do thông tin hơn. Tức là mấy ông này ông chỉ nhắc rằng đảng không nên nhảy lò cò cải tổ kinh tế mà không cải tổ chính trị. Thì mà bị ông Tô Hải ông mắng là chỉ muốn xây dựng đảng. Thế đúng, ông qua báo cáo cũng chỉ muốn xây dựng đảng thôi, nhưng mà làm không được, làm sai, làm hỏng và làm chậm cho nên bị thua. Và ông ấy nhắc rằng thì sự thành bại của công cuộc đấu tranh tiến đến dân chủ của đảng tại đại hội 12, đây là nó đến đại hội 12. Chứ ông Tô Hải ông nhắc là cái anh 61 đảng, anh này anh nói anh kỳ vọng vào đại hội 12 quyết định sự tồn vong của đất nước dân tộc. Vì vậy chúng tôi mong rằng ai là công dân yêu nước, ai là đảng viên Cộng sản yêu nước, hãy cùng chung tay góp phần chiến thắng cho lực lượng Cộng sản yêu nước, cấp tiến dân chủ tại đại hội 12 của Đảng Cộng sản. Chính dẫn cái câu này. Ông Tô Hải ông đặt vấn đề đây. À, anh nói chiến thắng mà chiến thắng ai vậy? Hay là chiến thắng những người như là Phương Nguyên, như là các bạn trẻ, như là ông? Để, chiến thắng ai đây? Và ông không ngần ngại, ông trích cái bài của ông Kha Lương Ngải là cho một trong những cái ông mà trong 61 đã thuật thuật lại cái chuyến viên thăm thứ tư của đảng ủy đấy, là ông có thể thuyết phục ông rút lui khỏi cái này. Và cái đối thoại giữa ông Kha Lê Ngải với đảng ủy thì chỉ chứng tỏ rằng ông này ông cũng chỉ muốn nhắc đảng là đòi đa nguyên đa đảng, tức là đừng có nhảy lò cò nữa mà dân chủ hóa chế độ đi thì mới cứu vãn được đảng. Đấy. Thì thế cho nên tôi đưa ra những cái chuyện này để thấy rõ rằng thì ở Việt Nam bây giờ nó đang có cái xu hướng là muốn thi hành cái vé thứ hai của cái đổi mới hay là chết, là thay vì chỉ đi lò cò một chân cải tổ cơ kinh tế mà không cải tổ chính trị, thì nó đang mưu đồ rêu rao với nhau là thì sẽ minh bạch, sẽ chống tham nhũng, sẽ bắt đảng viên kê khai tài sản hay gì. Nhưng mà dù nó nhảy lò cò chân phải hay nó dù nhảy lò cò chân trái, mà nếu mà ngày nào nó còn đi một chân thì một ngày nào đó chúng ta có thể biết trước rằng
cái chân còn một chân còn lại của nó cũng bị sụng vào chè mà thôi. Bây giờ trên Exodus for Việt Nam WordPress đăng lại bài của Dương Hoài Linh đăng ở trên báo Tổ Quốc, nhắc lại rằng cái chế độ của nó không có cách nào sửa chữa được đâu, và không có cách nào mà chỉnh đốn được đâu. Và đó gần Dương Hoài Linh đưa ra 10 dấu hiệu cho thấy bóng dáng sụp đổ của một thể chế chính trị. 10 dấu hiệu đó là gì? Thứ nhất là tham nhũng như một bầy sâu tha hồ đục khoét. Tức là gì? Nó như căn bệnh ung thư đã di căn tới nhiều bộ phận của cơ chế. Nếu đảng không quyết tâm triệt từ tận gốc bọn sâu bọ tham nhũng của đảng, thì chính bọn này một ngày nào đó sẽ không xa. Một ngày đó không xa sẽ là thủ phạm giết sống Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng không cái bọn này? Rồi thì cái chỉ dấu thứ hai là nợ công chồng chất có thể dẫn đến vỡ nợ bất cứ lúc nào. Tóm lại là nếu mà Việt Nam vỡ nợ thì sẽ lên tình trạng anarchy, tức là thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ, rồi cơ chế tài chính đóng cửa, tiền mất giá, lạm phát leo thang, trái phiếu và đồng nội tệ thì chỉ còn là mới dây lộn, quỹ hưu trí bị tan vỡ, các thương vụ đóng cửa, nạn thất nghiệp tràn lan, nội loạn sẽ xảy ra và không có người để duy trì trật tự, là không có tiền trả lương, ai lấy ai ra duy trì trật tự được. Và chỉ dấu thứ ba là công lý luật pháp không còn, thi hành án tử với người vô tội. Đó như là cái vụ chạy án thì đút tiền thì có để điều tra đó, cũng là vô chính phủ về luật pháp. Côn đồ, dùng côn đồ để đàn áp. Chỉ dấu thứ tư là kỷ cương khuất phép nước bị coi thường, dân oan bị cướp đất cướp nhà ngày càng đầy dẫy. Chỉ dấu thứ năm là kinh tế sa sút trầm trọng, thu không đủ chi để mà bù chi, thâm hụt ngân sách diễn ra liên tục trong khoảng hơn một thập kỷ, đầu tư công thì lớn mà dàn trải và quá kém hiệu quả, tình trạng nợ công sẽ có những tác động tiêu cực đến xuất khẩu và tăng trưởng GDP của Việt Nam. Chỉ dấu thứ sáu là trí thức người lao động, cán bộ hưu trí bất mãn, bất hợp tác với chế độ ngày càng nhiều. Chỉ dấu thứ bảy là quân đội và công an chia rẽ trầm trọng với nhân dân, tha hồ vơ vết cho riêng bản thân, bỏ mặc an nguy của đất nước. Chỉ dấu thứ tám là sức dân không được nuôi dưỡng, trái lại càng bị bóc lột thật đấy. Ôi giời, cả cái hệ thống bóc lột này tôi phải đọc nguyên văn mới được. Chính quyền luôn đặt ra nhiều thứ thuế và phí. Nào là thuế này nhá, nào là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế chiếc bạ, thuế môn bài và hàng trăm thứ phí khác. Phí nó mới ghê, học phí, viện phí, án phí, thủy lợi phí, cước phí, phí dự thi, dự tuyển, phí trông giữ xe ở các bãi giữ xe, phí lưu hành xe, phí giới thiệu tư vấn việc làm, phí xây dựng, phí đo đạc lập đoàn đo địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, sổ đỏ sổ hồng đó, phí chợ, phí sử dụng đường bộ, phí qua cầu, phí qua đò qua phà, phí sử dụng cảng nhà ga, phí cấp tên miền địa chỉ sử dụng internet, phí bưu chính viễn thông, phí xác minh giấy tờ tài liệu, phí giám định y khoa, phí kiểm dịch y tế, phí kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, phí bảo vệ môi trường, phí vệ sinh, phí cấp mã số, mã vạch, phí bảo lãnh, thanh toán, giám định tư pháp. Bây giờ tôi phát biểu. Và giờ chỉ dấu thứ 9 là nội bộ chính quyền bị can thiệp bởi ngoại bang, tức là đi tàu nó bóp cổ, nó gọi là biến nước Việt Nam thành quận huyện của nó rồi. Chỉ dấu thứ 9. Và chỉ dấu thứ 10 là đất đai tài nguyên quốc gia bị xâm lấn và các nó bị tàu nó xâm lấn. Là kết luận là 10 dấu hiệu nói trên, việc thay đổi thể chế chính trị Việt Nam trong tương lai là điều tất yếu, nhưng kịch bản của sự thay đổi đó vẫn là điều khó dự đoán. Bạo lực, đổ máu hay hòa bình êm thấm đều tùy thuộc vào thái độ của lãnh đạo Việt Nam, nhưng có một điều chắc chắn là không thể có một gõ bó chó ở Việt Nam, và rất có thể một cuộc cách mạng dân tộc sẽ dễ xảy ra hơn là một cuộc cách mạng dân chủ nếu như kinh tế và chính trị của Trung Quốc không sụp đổ trước Việt Nam. Đấy là kết luận của blogger. Và tôi đến đây là phần kết luận của tôi cho bài bình luận đã khá dài này. Tôi đọc lại cương lĩnh của Đại hội 11 năm 2011, nó đề ra 8 phương hướng để đứng vững và phát triển. Nhưng mà ta cải 8 cái phương hướng đó, nó đề ra như thế, tôi thấy nó đã toàn toàn thất bại với 8 phương hướng. Thí dụ như một là nó muốn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì bây giờ nó đang phá sản công ty nọ, công ty kia, công nghiệp hóa gì, nó toàn một đống sắt vụn. Thứ hai là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì bây giờ nó, chúng ta đã chứng minh rằng chính cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa này là một cái anti-con, nó làm cho chế độ nó phải sụp đổ. Phương hướng thứ ba là xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Bản sắc dân tộc của nó bây giờ lên mê tín dị đoan, đi đồng bóng. Thứ tư là bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, nên nó mua tàu bay tàu ngầm về này ngó trời. Thứ năm là đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình và tích cực hội nhập, để nó tích cực hội nhập là nó bán hết tài nguyên của đất nước cho bất cứ nước nào. Và đối ngoại thì chúng ta đã thấy rõ là nó bộc, bởi vì cái vụ giàn khoan 981 nó bộc lộ ra là nó là bán nước từ khuya rồi. Thứ sáu là nó dân chủ xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết mặt đấy, dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bây giờ nó không định nghĩa được dân chủ xã hội chủ nghĩa là cái gì kìa. Thứ bảy là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì dân thì chúng ta đã thấy khi mà nó in hình cán cân công lý với cái anh hề đoàn, cái tên là công lý, thì nhà nước pháp quyền nó là cái gì. Và thứ tám là xây dựng đảng vững mạnh, thì chứng tỏ là đảng của nó đang tan vỡ, bỏ đảng rồi thì y ra không làm việc gì cả. Đấy, 8 cái phương hướng phát triển là nó đã hoàn toàn thất bại. Trong khi thất bại như thế thì nó đã hoang mang giữa cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết theo mô chức của bà chó, hay là đổi mới hay là chết theo mô thức của tàu. Nó đổi mới kinh tế mà nó không đổi mới về chính trị, thì chứng tỏ là nó đi lò cò có một chân thôi. Và ai cũng có thể, đến con nít lên ba cũng có thể biết rằng không ai có thể nhảy lò cò một chân mãi được. Một chân này đổi mỏi chân, đổi chân khác thì vừa nhảy lò cò thì lại càng không được. Thế nên chúng ta đã phê bình rằng Perestroika nó đã tập khiển rồi, mà Glasnost nó lại nhảy lò cò nữa, thì trước sau cả hai chân nó sẽ để sụp mà trẻ, nó quỵ luôn, quỵ gục luôn. Tôi nhắc lại, chúng ta đã phân tích rằng cộng sản chuyên chế mà xây dựng ở trên cái hội nhập kinh tế thị trường tư bản, thì tức là chúng ta đã chứng minh rằng cộng sản nó đã rước cái kháng thể tư bản vào thân cơ chế của nó để nó nuôi thân đó. Và chính vì thế chúng ta đã nói nhiều lần rằng cộng sản khi mà nó đi vào kinh tế thị trường là nó đã trở thành kẻ thù của chính nó. Kinh tế thị trường tư bản trước sau cũng buộc cái chế độ chuyên chế cộng sản phải tự diễn biến. Cộng sản đứng đầu vào kinh tế tư bản thì mà nó không tự chết mới là lạ. Thông tin về tuần này cho ta thấy những thành phần lầm theo cộng sản bấy lâu, cách này cách khác, bây giờ mới sáng mắt ra thì đã muộn rồi. Chưa vào đảng mà về lầm theo cộng sản thì bị cái đảng bắt danh bỏ vỏ. Vào đảng rồi vì bất cứ lúc nào có thể bị cho ra rìa vì không thuộc cái bè tham nhũng thối nát của một phe cánh nào đó. Giờ thì giả dụ như là lầm theo cái khẩu hiệu là cướp được chính quyền rồi thì bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Đến lúc cướp được chính quyền thì bao nhiêu lợi quyền qua tay chúng nó là bọn chó bu cộng sản. Cái bọn cướp đêm là giặc cướp ngày là quan, chẳng có một tí nào cho những người thành tâm yêu nước mà làm theo chúng nó sẵn sàng. Nhưng mà dù sao thì thành phần bỏ đảng hay bị đảng bỏ, vào lúc này ít nhiều họ cũng đóng góp và nỗ lực cải thiện so sánh lực lượng giữa ta và địch. Tôi đã từng phân tích thời thế và lực. Thời là một tình hình quốc tế đang thuận lợi, thế là cái thế nước lòng dân đối kháng ý đảng đã lên mức gần như là tuyệt đối rồi. Chỉ có vấn đề là lực so sánh tranh quyền tranh ăn của, so sánh lực giữa ta và địch, thì bọn tranh quyền tranh ăn đang làm cho đảng, của chế độ đang làm cho cộng đảng cộng sản, nó mục ruỗng từ trên xuống dưới. Tôi nhớ lại là ngày 10 tháng 9 năm 2006, tôi có viết bài có tựa đề là Cách mạng tự do dân chủ đã chín mùi chưa? Và tôi xin được mạn phép đọc lại cái kết luận tạm của tôi và cái bài ngày bài đó tôi viết ngày 10 tháng 9 năm 2006, đến nay đã là 8 năm rồi. Tôi kết luận tạm rằng, thứ nhất, các yếu tố cấu thành tình huống cách mạng trong nước Việt Nam đang sắp sửa hội đủ một cách thuận lợi, bây giờ nó là hội đủ, gần đủ rồi. Thứ hai là nhiệm vụ của chúng ta ở ngoại quốc ở đây, hôm nay, là kiện toàn một cơ cấu điều hợp các nỗ lực đấu tranh ở hải ngoại, đóng góp tích cực vào nỗ lực cải thiện cán cân lực lượng đấu tranh ở trong nước. Cụ thể là đẩy mạnh công tác truyền thông, đóng vai mũi nhọn thông tin và tâm lý chiến, binh vận, địch vận và quốc tế vận, đóng góp vào cái ngày dứt điểm Việt Cộng, khai mở một kỷ nguyên tự do dân chủ. Và thứ ba là lập tức hình thành cơ cấu nghiên cứu chiến lược, một think tank soạn thảo các kế hoạch hậu cộng sản, trong đó có dự thảo hiến pháp cho tương lai. Đó là cái nhiệm vụ của Việt Nam Research Foundation mà tôi đã thành lập 6-8 năm này rồi. Đến đây thì tôi xin mượn lời của một người cộng sản rất sớm là ông Gilles đã viết từ nửa thế kỷ trước về tương lai của cộng sản như thế nào. Nguyên văn như thế này: thói bon chen xa hoa hám quyền là không tránh được. Đây là loại tham nhũng đặc biệt khi quyền lực nằm dưới quyền kiểm soát của một đảng, mà đảng ấy là nguồn gốc của tất cả đặc quyền đặc lợi, thì việc quán thân lên các chiến hữu, việc bổ nhiệm họ vào những chức vụ có lợi, việc phân phối phúc lợi các kiểu giữa các đảng viên với nhau phải trở thành việc đương nhiên. Việc đồng nhất chính quyền và đảng với nhà nước thực ra là với sở hữu, đã làm cho nhà nước cộng sản trở thành, có thể nói, nhà nước tự tham nhũng nhất định kèm theo đặc quyền đặc lợi và những kẻ ăn bám. À, tóm lại là bọn cộng sản Việt Nam nó đang hoảng hốt trước những ngày cuối cùng của chế độ của nó. Và nó biết là nó đang nhảy lò cọ, và nó muốn đổi chân nhảy lò cọ, thì tôi nói rằng nhảy lò cọ hay đi cả hai chân nữa là vào lúc này cũng không thể cứu vãn được chế độ cộng sản. Gorbachev đã từng cố gắng đi cả hai chân, cả Perestroika lẫn Glasnost mà vẫn thất bại, thì ngày tàn của bất cứ chế độ cộng sản nào đang đến rất gần.